Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Lại qua thời gian rất lâu, Trần Trường Sinh mới đem nội dung trên giấy giảng giải xong, Lạc Lạc vội vàng đem trà đã chuẩn bị sẵn sàng dâng lên. Hắn nhận lấy chén trà uống cạn, sau đó nói tiếp. Tình huống của ngươi không giống với Đường Tam Thập Lục yêu tộc tu hành công pháp loài người trùng cảnh phá quan, tình huống như thế rất hiếm thấy, cho nên phải cẩn thận hơn nhiều. Bất quá, nếu quả thật có thể đem nội đan mô phỏng giống như U Phủ cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công. Lạc Lạc gật đầu, nói, tiên sinh yên tâm, sau khi chuẩn bị xong hoàn toàn, ngài đồng ý ta mới thử phá cảnh. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như thế. Là công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc, nàng có quá nhiều thứ, đi theo ở bên người cũng là nhân vật truyện kỳ giống như Kim Ngọc Luật, Lạc Lạc quả thật không cần cần cù như thế ở phương diện tu đạo, càng không cần tu hành công pháp của nhân loại, không nên trải qua tình cảnh sinh tử hiểm nguy này. Công pháp của Bạch Đế nhất tộc chỉ thích hợp với nam tử, nữ tử căn bản không thể nào tu luyện tới đỉnh phong, phụ vương mẫu hậu chỉ có một đứa con duy nhất là ta. Lạc Lạc thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp, có chút như đưa đám, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên kiên định nói. Cho nên ta nhất định phải nghĩ ra phương pháp khác, Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát không khuyên nàng nữa, từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ phương thuốc đưa ra. Vẻ mặt Lạc Lạc thận trọng biết phương thuốc này không phải bình thường, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có thị nữ nào đang ở chung quanh, mới xoay người nhận lấy, không ngờ lại thấy trên bàn chất đầy dược thảo cùng rất nhiều trái cây, còn có rất nhiều thứ tựa như rễ cây. Những dược thảo kia đã được phân loại rõ ràng, trên dây buộc có viết tên, trên rễ cây còn mang theo bùn đất ẩm ướt, có trái cây thậm chí còn đọng lại giọt sương. Nàng có chút giật mình, không biết Trần Trường Sinh làm sao mang những thứ này vào được, lúc trước đặt ở nơi nào trên người hắn. Trần Trường Sinh không giải thích đem danh xưng của dược thảo cùng trái cây còn có rễ cây nói cho nàng biết, còn giải thích dược hiệu một cách sơ lược, sau đó chỉ vào này mấy tờ phương thuốc nói. Trong ly cung ắt hẳn sẽ có đại sư chế thuốc, nếu có ai tin được mời hắn xuất thủ, hỏa hầu và mọi chi tiết ta đã viết rõ ràng. Lạc Lạc hỏi, những đan dược này dùng để làm gì? Chủ yếu là để bồi bản cố nguyên, hiện tại ta điều trị thân thể cho Đường Tam Thập Lục cũng dùng những loại dược thảo này, chẳng qua không thể ngày ngày tới ly cung, hơn nữa luyện thành đan dược hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn, cho nên phải dùng biện pháp như vậy, hy vọng thời điểm ngươi phá cảnh có thể có trợ giúp, ít nhất cũng phải đem nguy hiểm giảm thiểu chút ít. Trần Trường Sinh bảo nàng cất kỹ phương thuốc, sau đó nói. Sau hôm nay, ta muốn đem toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho đại chiêu thí, có thể sẽ không thường tới thăm ngươi, ngươi phải tự bảo trọng. Lạc Lạc không rõ ràng tại sao hắn coi trọng đại chiêu thí như thế, nhưng trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện, nàng đối với việc này cảm thụ đặc biệt chân thiết, nghĩ tới tiên sinh ngay tại lúc này, còn không có quên mất chính mình, quan tâm chính mình tỉ mỉ như thế, không khỏi rất cảm động. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước Kim Ngọc Luật có nói, Trần. Góc truyện audio.com, Trường Sinh ở trên thần đạo phải chịu giễu cợt cùng nhục nhã, lông mày nhỏ nhắn nhướng lên lúc trước có bao nhiêu cảm động, nàng giờ phút này liền có bấy nhiêu tức giận, trầm giọng nói. Những người đó lại dám vô lễ đối với tiên sinh, thật sự là quá làm càn. Thời điểm nói những lời này, nàng tựa như con hổ nhỏ, vẫn khả ái, nhưng uy thế mười phần. Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói. Lúc này mới giống con gái của Bạch Đế, Lạc Lạc lè lưỡi, nhất thời uy thế tiêu biến hết. Làm xong những chuyện quan trọng, Trần Trường Sinh mới có thời gian quan tâm tình trạng gần đây của nàng một chút, hỏi. Ở chỗ này có tốt không? Nghe lời này, Lạc Lạc cong miệng lên, ủy khuất nói. Nhàm chán muốn chết, nhớ Bách Thảo Viên, nhớ quốc giáo học viện, nhớ tiên sinh. Trần Trường Sinh hiện tại đã biết không gian tên là Thanh Diệp thế giới này, danh xưng chính thức tên là Tiểu Ly Cung, tương thông với thần niệm của giáo hoàng đại nhân, nếu như Lạc Lạc còn muốn giống như trước len lén chuồn đi, khẳng định làm không được. Tiểu Ly Cung mặc dù rộng lớn, nhưng không tương thông với ngoại giới, ở lâu khó tránh khỏi có chút cảm giác bị đè nén. Ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nói ra những lời này, lấy thân phận cùng thực lực hiện tại của hắn, theo đạo lý mà nói, căn bản không thể nào làm được điều gì, nhưng hắn đã quen coi chuyện của Lạc Lạc thành chuyện của mình, không nghĩ tới nói vậy lộ ra vẻ cuồng vọng mà thiếu hiểu biết. Cũng may hiện tại trong phòng chỉ có hắn và Lạc Lạc tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, nói. Đại chiêu thí sắp tới rồi, tiên sinh phải nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt, không cần phân tâm vì ta, phải nhớ rằng ngài phải đoạt được thủ bảng thủ danh. Lòng tin của nàng và Đường Tam Thập Lục đối với Trần Trường Sinh, hiện tại đã gần như trở thành mù quáng, hơn xa so với lòng tin của hắn. Đối với chuyện này, Trần Trường Sinh ngoài cảm động cũng rất cảm tạ. Thời điểm mỗi khi hắn sắp mất đi lòng tin, nàng cùng Đường Tam Thập Lục đều có thể sử dụng ngôn ngữ cùng thái độ giúp hắn đem lòng tin gặt hái. Lúc nãy mới nhìn thấy ngươi lại đang cắn bốt, Trần Trường Sinh nghĩ đến một việc, nhìn nàng nói. Lạc Lạc có chút khẩn trương, ở quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh đã nói với nàng mấy lần, nói bút không sạch đưa vào trong miệng dễ dàng bị bệnh. Thật vất vả nàng mới đem thói quen xấu này sửa lại, sau khi đến Tiểu Ly Cung không có ai quản, nàng lại bắt đầu theo thói quen cắn bút. Cái này, nàng có chút khẩn trương giải thích, tiên sinh ta gần đây đang thay răng, cho nên rất ngứa, có đôi khi không nhịn được. Trần Trường Sinh cho đến hiện tại vẫn cho rằng nàng mới 11-12 tuổi, nhưng theo đạo lý mà nói, 11-12 tuổi cũng có thể thay răng kết nghe lời này, không khỏi có chút khẩn trương, dùng nước trong và thuốc bột rửa sạch tay, sau đó ý bảo Lạc Lạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. A, Lạc Lạc thật biết điều hô chữ A, thanh âm vô cùng dài. Trần Trường Sinh đưa tay vào trong miệng của nàng, cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng, phát hiện đúng là đang thay răng, nhưng không có vấn đề gì lớn. Tiên sinh ta thay răng sẽ kéo dài đến 16 tuổi, có thể phiền toái. Bởi vì miệng mở rộng, Lạc Lạc nói chuyện mơ hồ không rõ, hai chữ tiên sinh nói giống như là sinh sinh, giống như đang gọi nhũ danh của Trần Trường Sinh vậy. Trần Trường Sinh lúc, góc chuyện audio.com, này mới nhớ tới, Lạc Lạc là công chúa yêu tộc, rất nhiều điểm không giống với nhân loại. Hắn rửa sạch tay, sau đó viết đơn thuốc cho nàng, lần này không liên quan với chữa bệnh, mà là biện pháp giảm ngứa, còn nói cho nàng biết cắn gậy như thế nào. Cây bút này làm bằng gỗ cây vạn tuế hay sao? Lạc Lạc cầm lấy bút, phần đuôi bút có rất nhiều dấu răng rõ ràng. Cây bút này đúng là làm bằng gỗ vạn tuế, nếu không khẽ cắn sẽ gãy rồi. Trần Trường Sinh nhớ tới huyết mạch của Bạch Đế, muốn cái gậy có thể chịu đựng được nàng cắn, tài liệu quả thật có chút phiền toái, nhìn mấy bồn thanh thực ngoài cửa, hỏi. Đó chính là cây vạn tuế non sao, cùng trên sách vẽ không giống lắm. Lạc Lạc nói, đó là mầm rong thụ cũng không biết có thể lớn lên hay không. Quốc giáo học viện có một cái hồ, bên hồ có cây đại rong thụ, nàng cùng Trần Trường Sinh thường xuyên đứng ở trên rong thụ ngắm tà dương. Trần Trường Sinh cười nói, nhất định sẽ lớn lên, thu quang vượt qua rất nhiều mái hiên cửa sổ, đi tới chỗ sâu nhất ly cung, trở nên càng thêm nhẹ, bị thủy tinh bao tỏa ở nơi cao nhất phản xạ, mới một lần nữa trở nên rực rỡ, thủy tinh trong vắt chạm trổ thành một đóa hoa sen, ở giữa hoa sen có một tòa miện, miện chia làm hai màu hắc bạch, giữa hai loại sắc màu cũng không có giới tuyến rõ ràng, nhưng lại không hòa thành màu xám, mà lấy một loại phương thức thần ca, khó có thể hiểu hòa thành một thể, cực kỳ xinh đẹp, tỏa ra thần thánh khí tức. Ở phía bên cạnh tòa hoa sen, có cái ghế điêu khắc từ hắc hoa, trên ghế có vị lão nhân đang ngồi, lão nhân mặc ma bào rộng thùng thình, tóc hoa râm xõa trên vai, nhìn qua giống như thác nước bị đông thành băng giữa mùa đông giá rét. Vị lão nhân kia đang đọc sách, ở phía đối diện lão nhân còn có một vị lão nhân. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa, là một trong mấy người cùng thế hệ với giáo hoàng đại nhân, tự nhiên đã vô cùng già nua, các giáo sĩ ly cung cùng giáo khu sử, mỗi lần nhìn thấy đồi mồi trên mặt hắn, sẽ sinh ra vô hạn lo lắng lão nhân gia ngày nào đó sẽ quy tịch trở về tinh không. Mai Lý Sa chính mình không nhìn thấy nếp nhăn cùng đồi mồi trên mặt bởi vì từ hơn 200 năm trước bắt đầu có một sợi tóc trắng, hắn đã cự tuyệt không muốn soi gương, vô luận là gương đồng trong tầm cung cao quý, hay là thủy kính dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, mắt nhìn mình già đi, là một quá trình rất đau khổ, hơn nữa người giống như bọn họ, già đi sẽ là quá trình khá dài thậm chí dài đến mấy trăm năm gần ngàn năm, như vậy sẽ càng thêm gian nan. Không để ý không có nghĩa là không biết, dù đem ánh mắt chọc mù thì tinh không vẫn tồn tại, Mai Lý Sa rất rõ ràng chính mình già rồi, bởi vì chính mình trở nên càng ngày càng thích ngủ không giống các lão nhân bình thường khác rạng sáng 3 giờ đã muốn rời giường, hắn càng già lại càng thích ngủ, hắn cảm thấy thân thể của mình có phải đang muốn thích ứng với an nghỉ trước hay không? Quốc giáo hiện tại, hắn là người có bối phận lớn nhất bởi vì chuyện của quốc giáo học viện mà bị rất nhiều người coi là lãnh tụ quốc giáo cựu phái thế lực ít nhất là tượng trưng, mượn rất nhiều chuyện để đối kháng với giáo hoàng đại nhân hắn hàng năm cư ngụ ở giáo khu sử, đã thật lâu không có đặt chân một bước vào ly cung, thậm chí ngay cả quốc giáo hàng năm cử hành quang minh hội giáo không tham gia, chuyện này tựa hồ chứng minh lời đồn đãi kia là thật, ai có thể nghĩ đến hôm. Góc chuyện audio.com, này hắn lại xuất hiện ở ly cung, lại còn có thể ngủ ở chỗ này. 3. Một tiếng vang nhỏ trong điện quá mức u tĩnh cho nên thanh âm này càng thêm rõ ràng. Mai Lý Sa mở mắt, ánh mắt có chút mờ đục qua một đoạn thời gian, mới dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhìn ma bào lão nhân đối diện đang học sách siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy đi tới, khẽ cúi người nhìn về bồn thanh thực bên cạnh lão nhân này. Bồn là bồn đất màu xám, rất bình thường, ở đường phố Kinh Đô đại khái 100 tiền có thể mua 3 cái, trong chậu trồng một cái cây thật quái dị, mấy cành xanh tươi cũng chỉ có một mảnh lá cây rất xanh, đường gân rõ ràng vô cùng. Lúc trước tiếng vang thanh thúy, bắt đầu vang lên từ trên phiến thanh diệp này, đoạn trước lá cây tựa hồ đang khẽ run, không phải thanh diệp đang run rẩy, mà là đường gân đang run rẩy, biên độ run rẩy này rất nhỏ, cả tòa ly cung đại khái cũng chỉ có hắn và tên ma bào lão nhân kia có thể thấy rõ. Vì tiểu điện hạ kia đã tức giận thành như vậy, ngài lại còn có tâm tư đọc sách hay sao? Mai Lý Sa nhìn tên ma bào lão nhân kia, lộ ra vẻ rất thân cận và tôn kính. Vị lão nhân này thu hồi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn sang Bồn Thanh Thực, chỉ thấy hắn dung mạo tầm thường, chỗ đặc dị nhất là hốc mắt sâu, nếu như từ bên cạnh nhìn lại, rất giống như vực sâu không đáy, nhưng từ chính diện nhìn vào, liền có thể nhìn thấy đôi mắt giống như biển cả xanh thẳm yên tĩnh. Cách chương.